Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối Chủ nhật lúc 8 giờ trên làn sóng FM SCA của Đài Tiếng Nước Tôi tại Houston.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, hôm nay chúng tôi lại được đón chào quý vị đến với câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành. Thưa quý vị, có một thực tế chúng ta đối diện mỗi ngày, nhưng vì quá bận rộn với trách nhiệm, với những công việc phải làm hàng ngày, nên chúng ta ít nghĩ đến. Thực tế đó là ngày tháng, thời gian trôi qua rất mau và tiếp tục trôi mãi không ngừng. Còn đời sống con người thì ngắn ngủi chóng qua. Mấy tuần trước đây, chúng ta nôn nao chuẩn bị nhiều điều để đón mừng Tết Nguyên Đán. Nhưng hôm nay thì Tết đã qua và mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường. Kinh Thánh dạy về tính cách ngắn ngủi của đời sống con người qua lời như sau. Loài người bởi người nữ sinh ra sống tạm ít ngày, nhưng đầy dẫy phiền muộn, như đóa hoa sớm nở tối tàn. Con người thoáng qua như chiếc bóng, không ở lâu dài. Trích Kinh Thánh Cựu Ước, sách Gióp chương 14 câu 1 đến câu 2. So với cái vô hạn của thời gian, thì đời sống con người chỉ như một khoảnh khắc. Chúng ta có mặt trên đời này để sống và làm việc chỉ trong một thời gian giới hạn. Dù có sống đến 100 tuổi, so với cõi thời gian, đời người vẫn rất là ngắn ngủi, chóng qua. Thiên Chúa là đấng tạo hóa, Ngài tạo dựng nên muôn vật mọi loài. Chính Ngài đã dựng nên loài người chúng ta. Kinh Thánh dạy rằng, sau khi dựng nên người đầu tiên trên địa cầu là Adam, Chúa giao cho Adam trách nhiệm đặt tên các loài chim trời và thú rừng mà Chúa đã tạo dựng. Đức Chúa Trời dựng nên Adam trước để ông thấy rằng sống một mình rất là cô đơn. Kinh Thánh ghi như vậy. Adam đặt tên cho mọi loài gia súc và chim trời cùng mọi loài thú rừng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ thích hợp với mình. Trích Sáng Thế Ký chương 2 câu 20. Sau đó Thiên Chúa thiết lập hôn nhân cho loài người. Trước khi thiết lập hôn nhân, Chúa tuyên bố, con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó. Khi ông Adam nhận ra rằng ông cô đơn vì không tìm được một ai giúp đỡ thích hợp với mình, thì Đức Chúa Trời dựng nên người nữ đặt tên là Eva và đưa đến cho Adam. Và Ngài thiết lập hôn nhân đầu tiên. Thiên Chúa cũng ban cho Adam và Eva một mạng lệnh quan trọng. Đó là hãy sinh sản thêm nhiều và quản trị trái đất cùng muôn vật mà Chúa đã tạo dựng. Mạng lệnh này cho thấy Đức Chúa Trời muốn con người sinh con đẻ cháu và sống với nhau thành từng gia đình để quản trị thế giới mà Chúa đã tạo dựng. Thưa quý vị, qua lời Kinh Thánh dạy, chúng ta thấy hôn nhân, gia đình không phải là sáng kiến của con người, nhưng là định chế tốt đẹp Thiên Chúa thiết lập từ buổi sáng thế để ban phước cho đời sống con người. Kinh Thánh Tân Ước thì ghi lời Chúa dạy về hôn nhân như vậy. Chồng còn sống bao lâu thì vợ phải ràng buộc với chồng bấy lâu. Trích thư Roma chương 7 câu 39. Lời dạy này xác nhận hôn nhân là định chế do Thiên Chúa thiết lập và hôn nhân là sự kết hợp suốt đời. Ngoài ra, Kinh Thánh cũng dạy rằng Hôn nhân là kết hợp của một người nam với một người nữ. Những kết hợp khác không phải là hôn nhân, nhưng là tội lỗi vì không theo mẫu mực của đấng tạo hóa. Hôn nhân Thiên Chúa thiết lập cho con người là điều cao đẹp và cần thiết để con người sống với nhau thành từng gia đình và sinh con cháu để lưu truyền dòng giống. Khi sống như vậy, chúng ta làm trọn mạng lệnh Chúa truyền. Mạng lệnh đó là hãy sinh sản, gia tăng gấp bội, làm cho đầy dãy đất, làm cho đất phục tùng, cũng như quản trị mọi loài vật trên đất. Trích Sáng Thế Ký chương 1 câu 28. Như vậy, hôn nhân và gia đình là ơn phước Chúa ban cho con người từ buổi tạo thiên lập địa, là đời sống của con người, vợ với chồng, cha mẹ với con cái. Dù ngày nay những người không kính thờ Thiên Chúa tìm cách thay đổi nền tảng của hôn nhân, chúng ta vẫn biết rằng hôn nhân và gia đình mà Thiên Chúa thiết lập là điều rất quan trọng. Đây là nền tảng của đời sống, cũng là nền tảng của xã hội trong mọi thời đại. Vì lý do đó, trong tiết mục phát thanh Tin Lành, ngoài việc trình bày tin mừng cứu rỗi qua câu chuyện phúc âm, chúng tôi cũng chia sẻ những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về cách sống trong hôn nhân và gia đình. Qua câu chuyện gia đình hàng tuần, chúng tôi trình bày tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình theo mẫu mực Chúa dạy. Và hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về nguyên tắc nuôi dạy con cái, cũng theo lời Chúa truyền dạy trong Kinh Thánh. Theo sách Sáng Thế Ký là sách đầu tiên của Kinh Thánh, và như chúng ta đã biết, sau khi tạo dựng nên vũ trụ và các loài vật trên trái đất, Thiên Chúa đã tạo dựng nên loài người. Ngài tạo dựng loài người theo hình ảnh của Ngài. Điều quan trọng liên quan đến loài người là sau khi dựng nên người nam, người nữ đầu tiên, tức là ông Adam và bà Eva, Thiên Chúa tuyên bố, loài người ở một mình thì không tốt. Và Chúa ban cho con người điều tốt hơn, đó là Thiên Chúa thiết lập hôn nhân cho con người. Hôn nhân không phải là sáng kiến của con người, mà do chính đấng tạo hóa thiết lập để ban phước cho con người. Ngài muốn con người sinh con, đẻ cháu và sống với nhau trong cộng đồng yêu thương gọi là gia đình. Quan trọng hơn nữa, qua Kinh Thánh, Chúa truyền cho chúng ta những lời dạy liên quan đến hôn nhân và đời sống vợ chồng. Để nếu nghiêm túc thực hành lời Chúa dạy, hôn nhân của chúng ta sẽ ngọt ngào, gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc. Kinh Thánh cũng cho chúng ta những nguyên tắc quan trọng trong việc nuôi dạy con cái. Nếu vâng theo những nguyên tắc này, con cháu chúng ta, tức là thế hệ nối tiếp, sẽ kính yêu Chúa, thờ phượng Chúa, sống theo lời Chúa dạy, và ơn phước của Chúa sẽ tiếp tục tràn đầy trên gia đình chúng ta. Có một thiếu phụ kia làm việc trong thư viện thành phố. Mỗi ngày, thường có nhiều phụ huynh đưa con vào thư viện để đọc sách, mượn sách đem về, hay dự những chương trình đặc biệt do thư viện tổ chức. Vì làm việc trong thư viện mỗi ngày, thiếu phụ này nhìn thấy những điều xảy ra giữa cha mẹ và con cái mà bà rất là quan ngại. Bà thấy nhiều em không vâng lời, không làm theo điều cha mẹ dặn bảo khi bước vào thư viện, mà cha mẹ không áp dụng một kỷ luật nào với con. Chẳng hạn như cha mẹ dặn các em phải giữ im lặng, thì các em cứ nói chuyện ồn ào. Bảo đừng chạy, thì các em cứ chạy và đùa giỡn với nhau trong thư viện. Và điều mà nhân viên trong thư viện thấy nhiều nhất là các phụ huynh nói sẽ không cho con điều này điều kia nếu các em không vâng lời hay làm ồn, nhưng cuối cùng không làm đúng như điều mình đã nói. Một bà mẹ kia nói với con mà không vâng lời cứ làm ồn là mẹ không mượn video về cho con coi đâu. suốt thời gian ở trong thư viện. Đứa bé này không vâng lời mẹ, nhưng nói ồn ào. Bà mẹ cứ lâu lâu lại phải trừng mắt, nghiêm mặt để ngăn cản con làm ồn hay nghịch ngợm. Nhưng khi hai mẹ con rời khỏi thư viện, đứa con vẫn được mẹ mượn cho một cuộn video đem về. Không những thế, khi có những em làm ồn quá nhiều, làm phiền những người đang đọc sách, nhân viên thư viện phải xin các phụ huynh đó đưa các em ra ngoài, thì cha mẹ các em thường tỏ vẻ khó chịu hoặc nổi giận. Tình trạng cha mẹ nuông chiều con quá đáng, không áp dụng kỷ luật với con, hầu như ngày càng nhiều. Đây thật là điều nghiêm trọng, cần được sửa đổi. Thưa quý vị, ngày nay hầu hết các gia đình chỉ có một hay hai đứa con, nên cha mẹ rất thương con, chiều con, và vì vậy nhiều khi không đặt kỷ luật cho con vân giữ. Con cái không vâng lời cha mẹ là điều vô cùng nguy hiểm. Vì khi lớn lên, đi học, các em sẽ không vâng giữ kỷ luật ở trường. Rồi khi ra đời, các em cũng không nghiêm túc tuân giữ luật lệ trong xã hội. Từ đó đưa đến nhiều điều nguy hại cho xã hội và cho chính đời sống các em. Nhiều người trong chúng ta đã lập gia đình và được Chúa ban cho hai hoặc ba đứa con. Chúng ta vui mừng khi thấy con khỏe mạnh, khôn lớn. Nhưng cùng với niềm vui đó, chúng ta cũng nhớ rằng nuôi dạy con nên người đạo đức, hữu dụng cho xã hội là trách nhiệm vô cùng quan trọng mà cha mẹ phải làm trọn. Nhất là trong xã hội đầy tội lỗi và cám dỗ về mọi mặt, như xã hội chúng ta đang sống. Điều mà chúng ta, các bậc phụ huynh, cần nhớ trong trách nhiệm nuôi dạy con là dù tiêu chuẩn đạo đức của xã hội đã thay đổi hay hạ thấp như thế nào, chúng ta là cha mẹ vẫn là người có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn con nên người, giúp con tránh những điều xấu xa, nguy hại cho đời sống. Cha mẹ phải là gương mẫu cho con bắt chước, là người để lại ảnh hưởng tốt trên con, ảnh hưởng đạo đức tốt đẹp. Cha mẹ luôn có ảnh hưởng nhiều trong con cái, vì tiêu chuẩn đạo đức của xã hội ngày nay xuống thấp, chúng ta cần dành nhiều thời giờ ở gần con để dạy dỗ, làm gương và hướng dẫn con nên người. Chúng ta không chỉ quan tâm đến sức khỏe của con, nhưng điều quan trọng hơn là quan tâm đến sự phát triển về mặt tâm tính và đạo đức của các em. Chúng ta cần ở gần con để làm gương, dạy dỗ, hướng dẫn con trong đường ngay lẽ phải. Và quan trọng nhất là dạy con biết Chúa, kính yêu Chúa và giúp con sống theo tiêu chuẩn cao đẹp mà Thiên Chúa đã ban truyền trong Kinh Thánh. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, một trong những đề tài được nhắc đến nhiều nhất trong những tháng gần đây là hồ sơ Epstein, The Epstein Files. Hồ sơ Epstein là cách báo chí và công chúng gọi chung các tài liệu liên quan đến vụ án của Jeffrey Epstein, một tài phiệt Mỹ bị cáo buộc điều hành mạng lưới buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Hồ sơ này gây chấn động vì trong hồ sơ có nhắc tới nhiều người nổi tiếng và quyền lực như chính trị gia, tỷ phú, hoàng gia và những người nổi tiếng ở Hollywood. Jeffrey Epstein bị bắt năm 2019 vì tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên và cho rằng đã tự tử chết trong tù năm 2019. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang từng bước giải mật tài liệu, bỏ niêm phong hồ sơ, công bố lời khai cũ. Mỗi lần công bố lại gây chấn động vì xuất hiện thêm tên người nổi tiếng. Vụ Epstein quan trọng vì vụ này liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, quyền lực, tiền bạc và khả năng che giấu tội phạm của giới thượng lưu. Vụ án Jeffrey Epstein có thể cấu thành tội ác chống nhân loại vì theo Tòa án Công lý Quốc tế ghi nhận có tội hiếp dâm, nô lệ tình dục và mại dâm cưỡng bức. Theo báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về bạo lực đối với phụ nữ, mọi dấu hiệu đều cho thấy hồ sơ Epstein thuộc diện này. Báo cáo viên này cho biết, điều này không liên quan đến số tội ác đã được thực hiện. Vấn đề nằm ở mức lan rộng, tính chất có hệ thống nhắm vào một nhóm người cụ thể, tức là các bé gái và những phụ nữ dễ bị tổn thương. Tất cả diễn ra trong nhiều năm tại nhiều địa điểm khác nhau với sự tiếp tay của nhiều người. Hồ sơ Epstein cho chúng ta thấy hai điều sau đây. Trước hết là tình trạng tội lỗi khủng khiếp của con người. Cho đến nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phổ biến hơn 300 triệu trang với hình ảnh và video liên quan đến hồ sơ Epstein. 300 triệu trang thật là một con số ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Tại sao một người có thể có những hành vi tội ác ghi lại trên hàng triệu trang giấy như vậy? Kinh Thánh cho biết lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa. Ai có thể biết được? Thật ra đây cũng không phải là điều mới lạ. Kinh Thánh thư Roma được viết trong thế kỷ thứ nhất nói về tình trạng tội lỗi của con người như sau. Họ đầy dẫy mọi điều bất chính, gian ác, tham lam, hiểm độc, lòng đầy ganh tị, giết người, gây gỗ, dối trá, nham hiểm, nói hành, vu khống, thù ghét Đức Chúa Trời, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, chuyên làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, dại dột, bội tín, không có tình người, không có lòng thương xót. Và Kinh Thánh kết luận, chẳng có một ai công chính cả, dù một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tất cả đều lầm lạc, đều trở nên vô ích. Chẳng có một ai làm điều lành, dù một người cũng không. Băng hoại hoàn toàn, đó là tình trạng của nhân loại. Băng hoại hoàn toàn chẳng những nói đến tình trạng cực kỳ tội lỗi của nhân loại, nhưng cũng nói đến tình trạng vô vọng của con người nếu không được Thiên Chúa đoái thương và ban cho tia sáng để nhận ra tình trạng tội lỗi của mình. Tình trạng tội lỗi của con người là kinh khủng, nhưng cái kinh khủng hơn là không nhận ra tình trạng tội lỗi đó, nhưng cứ tiếp tục mê đắm trong tội. Kinh Thánh cho biết họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Đây là lời giải thích cho những tội phạm của Jeffrey Epstein và những người ở trong hồ sơ của ông. Mới đây nhất, cựu hoàng tử Andrew của Anh Quốc cũng đã bị bắt, cũng vì dính dáng trong vụ hồ sơ Epstein với tội danh phạm lỗi đang khi thi hành công vụ. Chúng ta không tệ hại như những người này, nhưng nếu không bởi ơn thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cũng dễ đắm mình vào tội ô và phạm tội không biết chán. Nếu Thiên Chúa đã thức tỉnh, chúng ta nên cẩn thận giữ mình, ăn năn, quay trở lại với Chúa. Nếu không, chắc chắn chúng ta sẽ phải lãnh án phạt công minh của Chúa. Điều thứ hai, chúng ta nhìn thấy qua hồ sơ Epstein là tên tuổi của những người mà chúng ta không ngờ. từ tổng thống đến hoàng tử, từ tỷ phú đến giám đốc đại công ty. Những người chúng ta gọi là tai to mặt lớn, họ đã âm thầm phạm tội dưới lớp vỏ đạo đức của mình. Đây là điều kinh khủng khác của tội ác. Đó là tội lỗi kín dấu, tội lỗi được khôn khéo che đậy. Đây là điều Kinh Thánh gọi là bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Đây là tội đạo đức giả mà Chúa Giê-xu đã nhiều lần lên án, nhất là với giới lãnh đạo tôn giáo trong thời của Chúa. Để tránh tội đạo đức giả này, chúng ta phải thường xuyên giữ mình, thường xuyên canh giữ tấm lòng của mình trước những cám dỗ vây quanh chúng ta mỗi ngày. Cẩn thận giữ mình là điều Kinh Thánh dạy khi nhìn thấy tội của người khác. Kinh Thánh dạy ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Không ai trong chúng ta được miễn trừ khỏi cám dỗ và tội lỗi. Nhưng nếu ý thức vấn đề, chúng ta sẽ cẩn thận, đề cao cảnh giác để vượt thắng tội lỗi. Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện: xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Chỉ trong Chúa Giê-xu và bởi quyền năng phục sinh của Ngài, chúng ta mới có thể chiến thắng tội lỗi. Đức tin thành thật nơi Chúa sẽ cho chúng ta quyền năng đó. Quý vị đã có đức tin nơi Chúa để nhận được quyền năng của Ngài hay chưa?
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Quý thính giả tại Houston và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Lê Phước Thuận, điện thoại 201-390-9095. Mục sư Lê Phước Thuận, 201-390-9095. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH, 1-888-TIN-LÀNH.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1048. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1048. Nghe trên đài tiếng nước tôi tại Houston, xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị tối Chủ nhật tuần sau cũng vào lúc 8 giờ trên làn sóng FM SCA của Đài Tiếng Nước Tôi tại Houston. Kính chúc quý thính giả những ngày an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.